Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 5 năm 2017. Tin tặc tấn công trên toàn cầu, 99 nước bị ảnh hưởng. Pháp, Anh, Mỹ và Nhật Bản khởi động trở lại đợt tập trận tại đảo Guam. Tại Pháp, Đảng Cánh Trung đạt thỏa thuận với Tổng thống tân cử Emmanuel Macron về danh sách ứng cử viên quốc hội. Ở Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc cựu giám đốc FBI im lặng. Kính thưa quý vị, Chính phủ Hoa Kỳ và Anh Quốc từ hôm qua đã tung ra lời báo động về một đợt tấn công tin học đại quy mô ở hàng loạt quốc gia trên thế giới nhằm tống tiền và khuyến cáo không nên trả tiền theo đòi hỏi của tin tặc. Đến nay đã có gần 100 nước bị ảnh hưởng, gây lo ngại cho tình trạng an ninh. Tính đến 20 giờ tối qua, công ty an ninh mạng Avast ghi nhận trên 75.000 vụ tấn công tại 99 nước. Nhiều tổ chức ở Tây Ban Nha, Úc, Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Mexico đã trở thành nạn nhân. Tập đoàn chuyển phát nhanh FedEx của Mỹ, tập đoàn Renault của Pháp vào hôm nay xác nhận bị tin tặc tấn công, trong lúc Bộ Nội vụ Nga cho biết khoảng 1.000 máy tính bị ảnh hưởng. Cũng như tại các nước châu Âu khác, Anh Quốc từ hôm qua đã là mục tiêu bị tin tặc tấn công với quy mô lớn, chủ yếu đánh vào các bệnh viện và cơ quan y tế Anh. Từ London, thông tin viên RFI Muriel Delcroix tường trình.
Tấn công tin học loại này chưa bao giờ xảy ra tại Anh, và chính quyền quyết định kích hoạt kế hoạch đối phó sự cố nghiêm trọng ở trong quốc gia. Các bệnh viện, phòng khám và một số nhà thuốc Tây trên toàn quốc là mục tiêu bị tấn công. Các máy tính bị nhiễm virus ngay lập tức, dẫn đến một sự hỗn loạn khắp nơi, nhiều công việc bị trễ nải. Do không thể truy cập hồ sơ bệnh nhân, các bác sĩ đành phải hủy bỏ việc khám bệnh và giải phẫu, trong khi các xe cấp cứu bị hướng về các bệnh viện khác đối với những trường hợp khẩn cấp. Nguyên nhân của sự hỗn loạn này là một virus ngăn chặn không cho truy cập các tập tin trong máy tính nếu khổ chủ không chịu trả tiền chuộc. Chính phủ cho biết theo dõi sát sao diễn biến vụ tấn công tin học đại quy mô và nhiều cơ quan tin học khác nhau đang cố gắng giải quyết vấn đề. Nhưng nhiều chuyên gia nhấn mạnh, cơ quan y tế Anh vốn dễ bị tổn thương do không đầu tư để đảm bảo an ninh cho hệ thống tin học của mình. Đa số bệnh viện sử dụng những máy tính đời cũ, và nếu không nhanh chóng thay đổi, thì cơ quan y tế Anh sẽ còn tiếp tục phải chịu đựng các vụ tấn công tai hại.
Về thời sự châu Á, đợt tập trận đổ bộ tại khu vực đảo Guam thuộc Mỹ ở vùng Thái Bình Dương đã được liên quân bốn nước Pháp, Anh, Mỹ và Nhật Bản khởi động trở lại vào hôm nay, một ngày sau khi phải đình hoãn do việc một chiếc tàu đổ bộ của Pháp bị mắc cạn.
Theo một phát ngôn viên của Sư đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Mỹ, nội dung tập trận hôm nay bao gồm việc binh lính Nhật Bản tập đổ bộ lên đảo bằng xuồng cao su. Ngày mai sẽ là nội dung tập trận bắn đạn thật, phối hợp với lực lượng Pháp và các đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ. Bên cạnh đó, cũng có những bài tập phối hợp hành động giữa quân đội các nước khác nhau, chẳng hạn như các trực thăng Anh Quốc đáp xuống tàu chở trực thăng Pháp để không vận các đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ lên bờ. Theo hãng tin Mỹ AP, đợt tập trận kéo dài một tuần lễ, có cả quân đội Anh tham gia, đã được tổ chức nhằm cổ vũ cho quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế, trong bối cảnh ngày càng có nhiều mối quan ngại là Trung Quốc có thể hạn chế quyền tự do đi lại trên vùng biển Đông. Tham gia đợt tập trận ngoài lực lượng Mỹ, có hai chiến hạm Pháp là tàu chở trực thăng Mistral và hộ tống hạm tàng hình cột B, chở theo một số trực thăng Anh Quốc cùng 70 lính Anh. Nhật Bản cũng cử một lực lượng bao gồm 50 quân nhân và 160 thủy thủ cùng chiến thuyền đổ bộ. đợt tập trận được tái khởi động sau một ngày tạm hoãn do việc một chiếc tàu đổ bộ Pháp bất ngờ bị mắc cạn, buộc giới chức chỉ huy cuộc tập trận phải đình chỉ ngay cuộc thao diễn đã bắt đầu để thẩm định tình hình.
Về thời sự Trung Quốc, Bắc Kinh hoan nghênh tất cả các nước tham gia diễn đàn Con đường tơ lụa mới khai mạc vào ngày mai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố như trên sau khi Hoa Kỳ cảnh báo rằng sự tham gia của Bắc Triều Tiên có thể làm ảnh hưởng đến các nước khác.
Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc mời Bắc Triều Tiên tham dự sẽ tạo ra tín hiệu sai lạc vào thời điểm mà thế giới đang cố gắng gây áp lực lên Bình Nhưỡng về chương trình hỏa tiễn và nguyên tử. Tranh cãi về Bắc Triều Tiên có nguy cơ làm lu mờ hội nghị thượng đỉnh, vốn là sự kiện ngoại giao quan trọng nhất của Trung Quốc trong năm, vì đây là sáng kiến tâm đắc của Chủ tịch Tập Cận Bình. Được hỏi về việc này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một thông cáo nói rằng con đường tơ lụa mới là sáng kiến rộng mở cho tất cả, Bắc Kinh hoan nghênh tất cả mọi phái đoàn tham gia diễn đàn. Hôm thứ Ba, Bộ này loan báo Bắc Triều Tiên sẽ gửi một phái đoàn đến tham dự. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, ông Kim Jong-jae, Bộ trưởng Quan hệ Kinh tế Đối ngoại dẫn đầu, lãnh đạo 29 nước sẽ tham dự diễn đàn tại Bắc Kinh 2 ngày, một sự kiện nhằm xúc tiến chủ trương của Tập Cận Bình.
Riêng về quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng có thể đối thoại với chính quyền Donald Trump nếu các điều kiện được hội đủ. Trên đây là tuyên bố vào hôm nay của quan chức ngoại giao Bắc Triều Tiên đặc trách vấn đề Bắc Mỹ. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap được Reuters trích dẫn, bà Choi Son-hui đã xác định như trên tại Bắc Kinh trước khi trở về Bình Nhưỡng sau chuyến đi Na Uy, nơi bà đã tham gia một cuộc thảo luận với một số cựu quan chức Mỹ. Trả lời báo chí, bà Choi khẳng định là với Mỹ, chúng tôi sẽ đối thoại nếu các điều kiện được hội đủ. Vào đầu tháng 5 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói là ông sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nếu hoàn cảnh cho phép. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã đe dọa về khả năng một cuộc xung đột lớn với Bắc Triều Tiên, tuy cho rằng ông vẫn thiên về một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên. Tại Pháp, vào tối hôm qua, Chủ tịch Đảng Cánh Trung Modem, ông François Bayrou, loan báo đạt được một thỏa thuận xin trích vững chắc và quân bình với Đảng Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống tân cử Emmanuel Macron liên quan đến danh sách các ứng cử viên quốc hội.
Hai ekip đã cùng bàn bạc suốt 4 tiếng đồng hồ tối qua để chốt được danh sách các ứng cử viên. Trước đó, ông François Bayrou đã bất đồng về danh sách 428 người do Cộng hòa Tiến bước đưa ra, cho rằng đảng Modem bị thiệt thòi vì chỉ được giới thiệu khoảng 40 người, trong khi ông đòi hỏi phải có khoảng 100 ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội ngày 11 và 18 tháng 6 tới. Ông Bayrou không tiết lộ chi tiết, chỉ thông báo là một nữ ứng cử viên của Modem sẽ thay thế ông Jean Gaspard Ganze, cố vấn truyền thông của Tổng thống mãn nhiệm và là bạn học cùng khóa với Tổng thống tân cử Emmanuel Macron. Ông Ganze tối qua đã từ chối đề nghị ra tranh cử tại Pretas trước những phản ứng bất lợi thấy rõ. Trong khi đó, đảng cánh hữu những người Cộng hòa muốn sát cánh với nhau hầu đạt được kết quả tốt trong kỳ bầu cử quốc hội, đảng này tố cáo ông Macron muốn khuyến dụ một số tên tuổi cánh hữu cũng như số lượng cựu dân biểu đảng xã hội hiện diện trong danh sách. Riêng dân biểu Bruno Le Maire đề nghị Tổng thống tân cử nên bổ nhiệm thủ tướng là người của cánh hữu.
Về quan hệ Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ, hai bên đã quyết định mở một cuộc họp cấp cao vào tuần tới tại Bruxelles để bàn về khả năng Washington mở rộng lệnh cấm mang máy tính xách tay lên các chuyến bay từ châu Âu qua Mỹ. Lệnh này đã được Hoa Kỳ áp dụng đối với các chuyến bay đến từ một số nước Hồi giáo. Theo nhiều nguồn tin phù hợp được AFP trích dẫn, hai bên đã quyết định như trên nhân một cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ John Kelly với hai ủy viên châu Âu cùng với một số bộ trưởng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu. một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu đã lên tiếng trấn an là nhân cuộc trao đổi qua điện thoại đó, chưa hề có một quyết định cấm nào được thông qua. Cuộc điện đàm với phía Mỹ đã được Liên hiệp châu Âu yêu cầu để Mỹ giải thích rõ thêm về ý định của họ. Brussels đã phải phản ứng như trên sau khi một quan chức Mỹ tuyên bố hôm thứ Ba vừa qua là Washington đang cân nhắc việc cấm mang máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác, trong đó có điện thoại di động, lên cabin máy bay trong các chuyến bay từ châu Âu đến Mỹ. Còn tại vùng Iran, cuộc tranh luận truyền hình lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng giữa sáu ứng viên tổng thống Iran đã diễn ra vào hôm qua với những cuộc tấn công ác liệt cũng như những cáo buộc tham nhũng và quản lý tồi nhắm vào tổng thống mãn nhiệm Hassan Rouhani cũng ra tái ứng cử.
Từng chiến thắng vẻ vang 4 năm trước đây với lời hứa sẽ đưa Iran thoát khỏi tình trạng cô lập, thứ sáu tới ông Rouhani sẽ phải đối đầu với 5 đối thủ khác, trong đó có ứng cử viên bảo thủ Ebrahim Raisi được cháu chủ Khamenei đỡ đầu và Mohammad Bagheer Akhalibaf đương kim đô trưởng Tehran. Hai ứng viên bảo thủ tố cáo chính phủ Rouhani đã làm gia tăng tình trạng nghèo khó, chỉ quan tâm đến một thiểu số người giàu. Họ cáo buộc ông Rouhani đã không đấu tranh chống tham nhũng. Trước những cáo buộc này, ông Rouhani khẳng định các đối thủ của ông thiếu kinh nghiệm, nhất là về ngoại giao. Ông bảo vệ thành quả nhiệm kỳ của mình, đặc biệt là hiệp định nguyên tử và việc quốc tế dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt. Ông Rouhani cũng hứa hẹn sẽ làm cho các biện pháp cấm vận khác được bãi bỏ. Có điều, Tổng thống Rouhani còn phải tính đến chính quyền Mỹ của ông Donald Trump, vốn có chính sách thù địch với Iran.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump ngày càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng với vụ sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI vào hôm thứ Ba vừa qua. Hôm qua, ông Donald Trump lại tung ra một Twitter ngầm ý là cuộc nói chuyện với cựu lãnh đạo FBI có thể đã bị ghi lén để gây áp lực buộc ông James Comey phải im lặng. Hành động nói trên không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Thông tín viên Grégoire Pourtier từ New York tường trình.
Thái độ của Tổng thống Donald Trump trong tuần lễ vừa qua càng ngày càng nhắc người ta nhớ đến cựu Tổng thống Richard Nixon. Thật khó mà không so sánh giữa vụ sa thải Giám đốc FBI James Comey hôm thứ Ba với vụ cách chức người phụ trách điều tra bê bối Watergate hồi 1973. Hôm thứ Tư, ông Donald Trump thậm chí còn chụp hình chung không chút ngượng ngùng với Henry Kissinger, viên ngoại trưởng gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Nixon. Hôm qua, ông Trump còn hàm ý cho biết là có thể các cuộc nói chuyện với cựu giám đốc FBI đã bị ghi âm, một thói quen kỳ quặc từng buộc Nixon phải trả giá đắt với việc từ chức Tổng thống. Thông điệp mới trên Twitter, trong đó Donald Trump đe dọa cựu giám đốc FBI đã mở ra một mặt trận mới chống lại Nhà Trắng. Có thể thấy, ngay cả khi đã có sẵn một nghi án lơ lửng trên đầu với cuộc điều tra về khả năng Nga can dự giúp ông Trump đắc cử, Tổng thống Mỹ mỗi ngày lại tự đâm thêm một chiếc gai vào chân mình. Tối hôm qua, Dick Durbin, một chính trị gia dân chủ kỳ cựu, thậm chí còn cho rằng việc sa thải giám đốc FBI có thể coi như là một hành động ngăn cản tư pháp, bởi ông Donald Trump cũng thừa nhận đã trách cứ nguyên giám đốc FBI về các điều tra trong vụ này. Thượng nghị sĩ dân chủ cho biết thêm là các thông điệp đe dọa được che đậy trên Twitter nhắm vào James Comey có thể đã phạm luật Hoa Kỳ. Nếu như vẫn còn khó hình dung về việc khởi sự một thủ tục phế truất Donald Trump trong hiện tại, do việc Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát đa số tại Hạ viện, như một kịch bản như vậy đã bắt đầu được báo chí nói đến nhiều. Năm 1974, Tổng thống Nixon đã chọn con đường từ chức hơn là phải chịu hình thức hạ nhục tột cùng này.
Trở lại châu Âu, Đức Giáo Hoàng Francisco được tiếp đón tại đền thờ Đức Mẹ Fatima bởi đông đảo tín đồ đầy xúc động, đến cùng cầu nguyện với Ngài 100 năm sau khi ba trẻ mục đồng trông thấy Thánh Mẫu Đồng Trinh Maria hiện ra. Hôm nay, ngày thứ hai của chuyến tông du Fatima, Đức Giáo Hoàng chủ tế buổi lễ trước hàng trăm nghìn người và phong thánh cho hai trẻ chăn cừu. Từ Fatima, đặc phái viên RFI Aymeric Bourbe gửi về bài tường trình.
Đúng 100 năm sau khi Đức Mẹ Đồng Trinh hiện ra trước ba trẻ mục đồng,
Trung tâm chú ý tại Fatima ngày hôm nay sẽ không phải là Đức Giáo Hoàng Francisco, mà là hai em bé có thiên nhãn. Hai đứa trẻ mù chữ François và Jacques Marteau qua đời lúc còn rất nhỏ tuổi tại một ngôi làng hẻo lánh của Bồ Đào Nha, nay lại trở thành hai vị thánh của giáo hội Công giáo. Hai em bé mục đồng này còn nằm trong số những trẻ em đầu tiên được phong thánh, mà không phải là thánh tử đạo. Và chính hai vị thánh trẻ này được Đức Giáo Hoàng nêu ra làm gương. Vì như Đức Hồng Y Parolin, nhân vật số 2 của Vatican đã nói tối qua, những lời cầu nguyện khiêm nhường và bền bỉ của những người nghèo khổ nhất là vũ khí vô cùng hiệu quả chống lại cái ác, cho dù sự hiệu nghiệm của việc cầu nguyện không phải lúc nào cũng được thấy rõ. Và chính là hình ảnh ấy, hình ảnh của một giáo hội và các vị thánh nhiệt thành, nghèo khó và nỗ lực truyền đạo, chỉ cần nhìn thấy đám đông luôn hiện diện tại Fatima một thế kỷ sau đó là thấy. Đây chính là giáo hội mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn lựa để đặt lên hàng đầu trong một trong những chuyến tông du đầu tiên đến với tín đồ Công giáo châu Âu.
Émeric Pourbet, Fatima, RFI.
Trong phần tin vắn, Trung Quốc triển khai máy bay cảnh báo sớm tối tân trên đảo Hải Nam. Trang tin Defense News của Mỹ hôm qua công bố hình ảnh vệ tinh mới nhất, cho thấy là Bắc Kinh đã triển khai máy bay cảnh báo sớm loại KG-500 có thiết kế dựa trên máy bay vận tải tầm trung Y-7, được trang bị hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm AWACS ở căn cứ không quân Gia Lại Thức phía bắc đảo Hải Nam.
Còn tại Ý, hôm qua, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới, tức G7, đã kêu gọi Mỹ không phá vỡ những nỗ lực trong nhiều thập kỷ nhằm xóa bỏ chủ nghĩa bảo hộ và điều tiết kinh tế toàn cầu.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một thế giới đó đầy của Tú Anh là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Thanh Phương giới thiệu về Jean-Jacques Goldman và Céline Dion, đôi nghệ sĩ huyền thoại. Nhưng sau đây mời quý vị nghe Mai Vân điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Hồ sơ chính chiếm nhiều trang trên các tạp chí tuần này, dĩ nhiên không ngoài việc Pháp vừa bầu cho mình một vị tổng thống trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Gương mặt Emmanuel Macron rất quen thuộc. Lần này lại ngự trị một mình hay cùng với phu nhân Brigitte hoặc cả với tổng thống mãn nhiệm François Hollande trên các tuần báo Pháp và cả trên tuần san Anh The Economist. Thái độ chung của các báo là vừa kinh ngạc, vừa trầm trồ và tự hào về kết quả bầu cử. Trên trang bìa của L'Express là ảnh một Macron vẻ nghiêm nghị với tựa đề Le Kid, tức chú bé, một tựa đề trái ngược với vẻ nghiêm trang của Tổng thống tân cử. Nhưng từ Kid cũng đầy ý nghĩa vì L'Express nhân đó đặt câu hỏi, quý vị có nhận thức được kỳ công của chú bé hay không? Còn trên màu cờ Pháp của trang bìa tuần báo L'Obs, ông Macron nở một nụ cười bí hiểm kiểu La Joconde, bức tranh nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci, nhưng lại có vẻ bình thản trên phong nền đen trang bìa của Le Point.
Tạp chí The Economist cũng đăng ảnh của Tổng thống Pháp mới được bầu, nhưng cho thấy ông Macron đang gài cổ áo như đang chuẩn bị đi làm, ngay dưới hàng tựa, nhiệm vụ của Macron. Đối với tạp chí Anh Quốc, người được dân Pháp chọn đã cam kết mở cửa và cải tổ từ trung tâm. Đây là một thách thức rất lớn, nhưng Emmanuel, theo tờ báo, xứng đáng thành công.
Courrier International cũng dành hồ sơ đặc biệt cho Tổng thống tân cử Pháp với tựa đề Con người vội vã. Lược ghi những phân tích của báo giới quốc tế và nhấn mạnh trên những gì mà châu Âu và thế giới mong chờ nơi nước Pháp sau khi ông Macron được bầu lên làm Tổng thống. Trong bài xã luận ngắn, Courrier International nêu câu hỏi, một ngôi sao đã ra đời, đúng thật không? Tác giả bài viết trước tiên kể lại vào ngày 7 tháng 5, khi tin ông Macron thắng cử được truyền đi khắp thế giới, thông tín viên một tờ nhật báo lớn của Mỹ ở Paris đã thổ lộ là ông rất ghen tị với nước Pháp. Dân Pháp đã có thể ngăn chặn được cuộc phiêu lưu dân túy và mỹ dân, điều mà các cử tri Mỹ và Anh Quốc đã không làm được. Courrier International còn trích báo Argentina La Nación gọi ông Macron là vật thể lạ trong làng chính trị và xem thắng lợi của ông là kết quả của cơ may, tài năng và tuổi trẻ đã làm dấy lên những niềm vui sảng khoái trên thế giới. Báo chí nước ngoài quả nhiên là không hết lời khen ngợi, nào là con người đầy tài năng, con người hoàn hảo, vân vân. Tác giả bài xã luận trên Courrier nhận thấy là sự phấn khởi này ở ngoài nước đã nêu bật mong đợi về các đối tác của Pháp đối với tân Tổng thống, trong một châu Âu bị sự hoài nghi gặm nhấm và một thế giới bất an. Tình sách công việc giao cho thần Hercule mới của Pháp, như tờ báo Đức Tageszeitung gọi ông Macron, vô cùng to lớn.
Tuy khen ngợi, nhưng các tờ báo Pháp không khỏi nhìn lại quá trình và kinh nghiệm chính trị của người cầm cương nước Pháp kể từ Chủ nhật tới đây. Và như L'Express đã gợi lên, một quá trình đáng kinh ngạc. Nhắc lại, chỉ cách đây một năm thôi, còn rất nhiều người còn nói đến cậu bé Emmanuel.
Bên cạnh việc kể lại kế hoạch tỉ mỉ từng giai đoạn chinh phục quyền lực tối cao này của ông Macron, cá tính của ông cũng được các báo soi rọi. Đối với Loves, đây là một nhân vật có tài thuyết phục vô cùng, việc lắng nghe như giải thích của nhiều người bị ông chinh phục. Và khi ông quyết định chinh phục ai có lợi cho sự nghiệp của ông, thì Macron không tiếc hơi sức và tạo cảm giác người đó là người quan trọng nhất hành tinh. Tuy nhiên, tạp chí Loves công nhận, ông Macron là một người thận trọng thâm kín. Tạp chí nhắc lại câu chuyện tranh cử Tổng thống, không biết đã ấp ủ từ bao giờ, mà cho đến ngày 28 tháng 7, 2015, ông mới tiết lộ với bạn bè thân thiết vào cuối một bữa ăn. Nhưng lúc đó, thì mọi người đầy ngạc nhiên, nghĩ là ông ra tranh cử vào năm 2022, không ai dám nghĩ là ngay năm 2017 này. Tháng tư năm ngoái, khi ông thành lập phong trào tiến bước, thì cũng chỉ có vài người biết. Tổng thống Hollande biết loáng thoáng và do chính ông mà còn nói ngắn gọn, vì ông không muốn người khác thay ông tiết lộ. Việc ông từ chức bộ trưởng để lao vào việc chuẩn bị giành ghế nguyên thủ này, ông cũng dự kiến cho đến lúc thông báo ra đi. Tạp chí cũng nhắc lại, ngay ông Hollande cũng rất bất ngờ trước thông báo rút lui. Le Point thì chú ý đến giai đoạn ông Macron làm việc ở ngân hàng Rothschild từ năm 2008 đến 2012, thời gian ngắn ngủi chỉ 44 tháng, nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm. Tạp chí cũng không quên nêu chi tiết là ông Macron đã thu về cho mình trong 44 tháng 2,8 triệu euro. Chủ nhân ngân hàng David Rothschild rất hãnh diện những ngày này về người cộng tác trước đây và đã tài trợ cho cuộc tranh cử, còn tổng giám đốc thì đã tổ chức những buổi ăn gây quỹ cho Macron. Giờ đây thì câu hỏi chung của các tạp chí là những bước tới sẽ như thế nào và ai sẽ cùng ông Macron cải tổ lại nước Pháp? Việc thay đổi quan cảnh chính trị mà ông mong muốn có sẽ thành công hay không?
Về châu Á, tuần báo Anh ngữ The Economist đã nhìn sang Hàn Quốc và ghi nhận sự kiện mà tờ báo gọi là Moonshines, hiểu nghĩa đen là mặt trăng tỏa sáng. Trời chữ trên từ Moon vừa là mặt trăng vừa là họ của tân Tổng thống Moon Jae-in.
Nhận xét chung của The Economist là nhà bất đồng chính kiến Moon Jae-in đã chiến thắng thật dễ dàng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc. Nhưng đối với ông, việc điều hành đất nước sẽ khó khăn hơn. Ông đã được bầu lên với một tỷ số rất rộng rãi trong một cuộc đua rất đông đối thủ. Điều này cho thấy sự mong đợi của dân chúng Hàn Quốc rất là to lớn. Mặt khác, thì cựu lãnh đạo đảng Minju đã cam kết một cách tiếp cận hòa hoãn hơn với Bắc Triều Tiên, và qua đó lâm vào tình thế mâu thuẫn với chính sách cứng rắn hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cũng nhìn về châu Á, nhưng Courrier International chú ý đến đất nước Thái Lan qua tựa đề, một tập đoàn quân phiệt kiểm soát cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tạp chí Pháp trích bài viết trên tờ Bangkok Post phê phán giới tướng lĩnh cầm quyền tại Thái Lan hiện nay với đạo luật mới ngày 20 tháng 4 vừa qua, cho họ những quyền hạn rộng lớn và qua đó bảo đảm một chế độ độc tài bền vững.
Bài viết mở đầu với nhận xét của văn hào người Anh George Orwell. người kiểm soát được quá khứ thì kiểm soát được tương lai, người kiểm soát hiện tại thì kiểm soát được quá khứ. Để đưa ra nhận định là giới quân sự cũng như các nhà vật lý, lượng tử hay các phù thủy đều khống chế được thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Tác giả bài viết rất bất bình, cho là qua các cuộc đảo chính, 12 vụ từ năm 1932, qua những luật lệ mà họ ban hành, qua việc làm tùy hứng, giới tướng lãnh đã khống chế lịch sử và bây giờ họ tiếp tục với một kế hoạch chiến lược trải trên 20 năm, kiểm soát cả việc soạn thảo các đạo luật, chi phối cuộc sống người dân cho đến không biết tận bao giờ. Một ủy ban chiến lược quốc gia được thành lập để thực hiện kế hoạch và sẽ do Thủ tướng chủ trì và bao gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội Thái Lan cùng các tư lệnh Hải lục không quân, lãnh đạo cảnh sát quốc gia, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng, bên cạnh những chuyên gia về thương mại, kinh tế, du lịch. Tác giả bài viết Con Ride kết luận bi quan. Tóm lại, tương lai của đất nước và người dân Thái sẽ nằm trong tay một định chế, quân đội. Bất di, bất dịch, không hiện đại hóa từ một thế kỷ rưỡi nay, trong một thế giới hướng về công nghệ học, sự đa dạng, ý tưởng mới, rất bất ổn và bất an. Một bối cảnh không có chỗ đứng cho những người không biết thích nghi, cứ tưởng là có thể nắm tương lai, trong lúc thực ra họ chỉ tái chế quá khứ hay tái chế hình ảnh méo mó của một quá khứ đầy vinh quang.
Courrier International còn nhìn sang Trung Quốc trong bài viết tựa đề Mực ấm, con mồi mới của ngư dân Trung Quốc. Tạp chí theo dõi các tàu cá Trung Quốc được trợ cấp rộng rãi của nhà nước ngang dọc đại dương để săn mồi. Một trong những con mồi tìm kiếm hiện nay là mực ấm.
Tạp chí Courrier, trích nghiên cứu của báo Financial Times, ghi nhận là cho đến những năm 1990, các ngư phủ nhìn chung không mấy hứng thú với loài mực. Nhưng những loài hải sản được ưa thích, các loài cá ngon bị đánh bắt quá đà, đang ngày càng hiếm đi, khiến cho hiện nay giới đánh bắt hải sản quay sang loài mực, một trong những loài còn khá nhiều. Theo quy luật, thì một loài khan hiếm đi thì sẽ được một loài khác thay thế, và mực ống nằm trong tầm nhắm của các ngư phủ lớn nhỏ. Và dĩ nhiên, thì các công ty tàu cá Trung Quốc cũng đang tranh giành phần mồi này. Theo bài nghiên cứu của Financial Times, rất khó có được thống kê chính xác. Ngoài biển khơi thì không ai cân đong đo đếm. Còn ở những nước mà việc đánh bắt cá có quy định rõ rệt, thì giới chuyên nghiệp có khuynh hướng khai báo ít hơn để không vượt quota. Ngược lại, thì các công ty Trung Quốc đánh bắt khoảng 18% cá hoang dã trên thế giới, thì lại khai số lượng lớn hơn thực tế, cho đúng theo yêu cầu của Bắc Kinh để được trợ cấp. Mực ống giờ đây chiếm hơn một nửa lượng hải sản đánh bắt của Trung Quốc ngoài vùng biển của họ. Trước tình trạng nguồn hải sản cạn dần ở phía đông Siberia, các tàu cá Trung Quốc đã đi rất xa, đến tận vùng Patagonia. Mùa đánh cá lại kéo dài thêm, lượng đánh bắt cũng tăng lên. Ở Argentina, các ngư phủ than phiền tàu cá Trung Quốc ở ngay ranh giới trên biển của họ, và kể như độc quyền đánh bắt. Một phần khác của đội tàu Trung Quốc cũng quay sang phía Peru và Chile tìm loại mực ống to, một mặt hàng xuất khẩu chính của Peru. Sự hiện diện của tàu cá Trung Quốc như nói trên không mấy được ưa thích. Và tháng 3 năm ngoái, tuần duyên Argentina đã đánh chìm một tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển của họ.
Đài Paris, RFI, Radio France International, đài nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Tin tặc tấn công trên toàn cầu, 99 nước bị ảnh hưởng. Pháp, Anh, Mỹ, Nhật khởi động trở lại đợt tập trận tại đảo Guam. Pháp, đảng cánh trung thỏa thuận với Macron về danh sách ứng cử quốc hội. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc cựu giám đốc FBI im lặng. thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Tú Anh biên soạn.
Chồng bỏ vợ theo kiểu đạo Hồi ở Ấn Độ, dân quê Indonesia thả diều giữ lúa, sáng kiến ở Singapore giúp dân nghiện smartphone tránh bị xe tông, ninja hồi sinh tại Nhật Bản, Lý Tiểu Long da đen, Facebook sợ lính Thái là những chủ đề liên quan đến cuộc sống thường ngày, tưởng là tầm thường nhưng đôi khi ảnh hưởng đến số phận, thậm chí sinh mạng của đông người mà tạp chí Thế giới đó đây hôm nay xin gửi đến quý thính giả. Vì sao chuyện ly dị ở Ấn Độ lại được tòa án tối cao quan tâm phân xử? Công luận quốc gia có tín đồ đạo Hồi Đông Hạnh Nhì Thế Giới đang sôi động trước hai quan điểm đối chọi. Một ông chồng chán vợ chỉ cần đứng trước cửa nhà, hô to, tôi bỏ vợ, theo quy trình của đạo Hồi, có vi phạm hiến pháp hay không vi phạm. Tư pháp Ấn Độ có một tuần lễ để phân xử đơn khiếu kiện của 6 phụ nữ Hồi giáo. Từ New Delhi, thông tín viên Sebastian Faksi tường thuật.
Talak, talak, talak. En répétant trois fois ce mot qui signifie répudiation, un homme musulman
peut prononcer. Khi hô to ba chữ ly dị này, một người đàn ông Ấn Độ theo đạo Hồi có thể đơn phương bỏ vợ mà không cần phải giải trình hay thông qua một thủ tục nào khác. Trong những năm sau này, với điện thoại di động, nhiều ông chồng gửi ba chữ talak qua tin nhắn để tránh chạm mặt vợ. Lối hành xử này được cho phép trong cộng đồng 180 triệu tín đồ đạo Hồi tại Ấn Độ, nơi mà mỗi tôn giáo có luật dân sự riêng, diễn giải kinh điển theo cách của họ. Vấn đề là kinh Koran không hề cho phép ly dị theo kiểu tốc hành. Ấn Độ lại là một trong những nước hiếm hoi chấp nhận. Ngày hai nước Hồi giáo là Pakistan và Qatar còn không cho người đàn ông có quyền hạn này. 6 phụ nữ Ấn Độ theo đạo Hồi đã nộp đơn khiếu kiện với lập luận là cách ly dị đơn phương độc đoán này đã vi phạm nữ quyền được ghi trong hiến pháp. Tòa án tối cao bắt đầu nghe các bên, kể cả lập luận của Hội đồng Hồi giáo Ấn Độ gồm toàn đàn ông và ủng hộ ba chữ tà lắc. Trong một tuần tới đây, tòa án tối cao sẽ phải ra quyết định phân xử là ly dị theo kiểu tốc hành, nét đặc thù của tôn giáo hay chỉ là một hủ tục. Nếu là tôn giáo thì tư pháp không can thiệp, còn nếu là hủ tục thì phải ngăn cấm.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Còn ở Thái Lan, chính quyền quân sự tiến thêm một bước trong chính sách kiểm duyệt thông tin và ngăn chặn quyền tự do ngôn luận. Bị áp lực, các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Thái Lan buộc phải biên thư cho ông Mark Zuckerberg, sáng lập viên tổng giám đốc Facebook, khẩn cầu phong tỏa 600 trang trên mạng xã hội này. Các trang nói trên bị chính quyền Thái Lan xem là loan truyền nội dung vu khống vương triều. Tuy Facebook không tức khắc đóng cửa 600 tài khoản bị chiếu cố, nhưng buộc phải có phản ứng nào đó. Facebook gửi một thông điệp đến sử gia Somsak Chimtirasakul đang lưu vong tại Paris để thông báo ông đang bị một tòa án Thái Lan kết tội xúc phạm Tân Vương vì một đoạn băng video công bố trên trang mạng của ông. Chính quyền quân sự Thái cấm dân chúng liên lạc với sử gia Somsak qua Internet hay xem bài của ông trên Facebook. Thông tin này rất đáng lo vì tuần trước, ba người Thái Lan bị bắt vì chia sẻ bình luận trên trang Somsak. Ngay thông tín viên RFI Arno Dibus ở Bangkok cũng phải thận trọng, không dám nói rõ chi tiết về đoạn băng này.
Đó là những trang bị xem là tạo ra hình ảnh tiêu cực cho Tân Vương Thái Lan, chẳng hạn như video thu hình quốc vương lúc sống ở Đức. Bản thân tôi cũng không thể nói rõ hơn vì như thế sẽ bị xem là phạm thượng, một tội có thể bị lãnh án từ 3 đến 15 năm tù. Từ khi họ chiếm chính quyền vào năm 2014, Tập đoàn Quân sự Thái Lan đã chặn tổng cộng 7.000 địa chỉ web bị xem là phạm thượng, nhưng lại gặp trở ngại với những dịch vụ đặt ở nước ngoài, trong đó có Facebook. Chính quyền Thái chỉ có thể phong tỏa toàn bộ Facebook nhưng không thể chọn lọc một số trang. Họ biết công luận sẽ phản ứng mạnh nếu toàn bộ Facebook bị phong tỏa, cho nên cuối cùng họ chọn giải pháp viết thư cho Mark Zuckerberg.
Donc la solution choisie a été d'écrire à Mark Zuckerberg.
Trong khi chính quyền Thái Lan lo bảo vệ chế độ, thì tại Singapore, chính phủ đau đầu vì tai nạn giao thông mà nạn nhân là giới trẻ, mải mê dán mắt vào điện thoại di động cứ lao vào xe hơi. Từ tuần này, đi bộ ở Singapore đã an toàn hơn cho giới nghiện smartphone. Tại hai địa điểm thử nghiệm, hai lối đi cho bộ hành, ngoài đèn xanh đỏ cố hữu còn thêm đèn điện tử gắn trên mặt đường. Mục đích là để cho khách qua đường, cho dù mắt không rời điện thoại cũng thấy đèn báo hiệu, Bộ Giao thông Singapore thí nghiệm sáng kiến mới này trong 6 tháng trước khi trang bị trên khắp đảo quốc. Thông tin viên Marco BD từ Singapore tường thuật.
En plus de cet avertisseur sonore, deux passages piétons ont désormais leur feu à même le sol. Zimin, 33
trong một cuộc thăm dò do Đại học Nam Dương ở Singapore thực hiện năm 2015, thì trong số 598 tai nạn giao thông mà nạn nhân là bộ hành nghiện smartphone, thì có đến 419 người trẻ từ 17 đến 25 tuổi. Vấn đề bây giờ là phải thử xem dấu hiệu đèn chiếu LED đặt trên mặt đường có hiệu quả ngăn ngừa tai nạn hay không. Ngoài còi báo động, hai lối đi dành cho người đi bộ được trang bị thêm đèn hiệu trên mặt đường. Simin, một phụ nữ 33 tuổi, mắt lúc nào cũng dán lên màn hình điện thoại, cho biết bà đã hơn một lần suýt bị xe đụng. Lắm khi tôi bị người lái xe bấm còi vì cho rằng tôi mãi nhìn điện thoại mà không để ý có xe đi tới. Simin công nhận do quá mê liên lạc qua điện thoại nên cũng không thấy ánh sáng xanh đỏ báo hiệu trên mặt đường. Các lối đi dành cho bộ hành liệu có hiệu quả cho những người như bà Simin hay không? Một người lái xe 45 tuổi chia sẻ, bản thân tôi nghĩ rằng chẳng có lợi ích gì cả. Đèn hiệu trên mặt đường chỉ làm cho người ta nhìn xuống, và thậm chí khuyến khích người ta nhìn xuống thay vì ngẩng mặt lên. Hệ quả là ở Singapore sẽ có đa số người gục đầu xuống. Có thể đèn báo hiệu lưu thông trên mặt đường sẽ có ích cho người già lưng còng, còn những người nghiện smartphone thì vô cùng cứu chữa.
Margot BD, Singapore, RFI.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, nhật báo Indonesia Kompa trong bài phóng sự ở đảo Muna thuật lại chiến tích của một người hâm mộ thả diều. Cánh diều Kakati Kolob của ông Lama Lisi, một nghệ nhân 56 tuổi, được ghi vào kỷ lục Guinness, dài 5 mét, rộng 4,3 mét, toàn thân làm bằng sợi cỏ cây. Qua những vết tích cổ xưa để lại trong hang động địa phương, nhà nhân chủng học người Đức Wolfgang Pieck suy đoán các con diều ở Muna, Indonesia có thể đã xuất hiện từ 4.000 thậm chí 40.000 năm trước tại địa phương, chứ không phát xuất từ Trung Hoa cách nay 2.500 năm như ngộ nhận. Ngoài thú vui tiêu khiển, con diều Indonesia còn đem lại tiếng vang quảng cáo cho quần đảo Đông Nam Á này qua những đại hội diều giấy trên thế giới. Chủ nhân con diều vô địch Kakati Kolob cho rằng cánh diều của ông có linh hồn như truyền thuyết của tổ tiên để lại. Người dân địa phương còn sử dụng những cánh diều to lớn để đuổi chim bảo vệ mùa màng. Đối với thính giả ham chuộng võ thuật, trong tuần này có hai sự kiện được chú ý. Một là ở Nhật Bản, Đại học Miye miền trung đảo Nhật Bản thành lập trung tâm nghiên cứu ninja, những tay sát thủ huyền thoại, mặc quần áo đen, bịt mặt, phóng phi tiêu, có tài tàng hình, đi trên nước, vân vân theo truyền thuyết. Theo AFP, người chủ xướng chương trình phục hồi truyền thống văn hóa này là giáo sư Yiji Yamada, địa điểm tọa lạc trung tâm nghiên cứu quốc tế là Iga, 350 cây số ở phía tây nam Tokyo, nơi có nhiều ninja trong lịch sử. Tin này được loan báo vài ngày sau khi một loạt tài liệu bí mật của ninja được khám phá. Ngôi nhà của một gia đình có truyền thống ninja cũng ở Iga, còn cất giữ 150 tài liệu giảng dạy chi tiết, chế tạo chất độc, kỹ thuật chiến đấu, gián điệp, ám sát, v.v. Trước thời triều đại Edo, 1603 và 1868, Iga và Koka là vùng hoạt động của hai băng ninja nổi tiếng. Còn tại Pháp, nhà xuất bản Robert Laffont cho ra mắt quyển sách đầu tay của một võ sư người Cameroon được mệnh danh là Lý Tiểu Long Châu Phi. Từ khi xem được cuốn phim Long Tranh Hổ Đấu, Ba Phu, tên của võ sư này đã bỏ nhiều năm dài học võ tại Thiếu Lâm Tự và Đại học Võ Thuật Bắc Kinh. Cuốn sách của ông mang tên Mở Bàn Tay Bạn Sẽ Nắm Cả Thế Giới.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Thanh Phương giới thiệu về Jean-Jacques Coman và Céline Dion, đôi nghệ sĩ huyền thoại.
Juste les costumes d'autres sur soi.
Vào đầu tháng 4 vừa qua, có tin là Jean-Jacques Coman đã rời nước Pháp sang London sống vĩnh viễn và có thể sẽ chấm dứt sự nghiệp ca nhạc kể từ nay. Đây quả là một tin buồn cho những fan của Jean-Jacques Coman nói chung và cho dân Pháp nói riêng, vì từ nhiều năm qua tên tuổi của anh đã gắn liền với sân khấu ca nhạc nước Pháp cũng như với nhiều danh ca ở Pháp và các nước nói tiếng Pháp như Bỉ, Canada. Johnny Hallyday, Patricia Cass, Garou, Gérard Palmas, Florent Pagny, Moran, Patrick Fiori và gần đây nhất là Christophe May. Biết bao nhiêu người đã nổi tiếng hoặc nổi tiếng thêm nhờ những ca khúc mà Jean-Jacques Coman sáng tác cho họ. Nhưng riêng diva người Quebec Céline Dion đã trở thành thần tượng của biết bao khán giả ở Pháp chính là nhờ công lao của Jean-Jacques Coman. Âm nhạc đã kết nối hai nghệ sĩ huyền thoại này thành những người bạn vô cùng thân thiết từ hơn 20 năm qua. Từ lâu, Jean-Jacques Coman đã muốn làm việc với Céline Dion, lúc đó ở Pháp hầu như chẳng ai biết đến, tuy cô đã bắt đầu nổi tiếng ở các nước nói tiếng Anh. Lý do là vì Coman đã nhận thấy giọng hát của cô nữ ca sĩ vùng Quebec này có rất nhiều tiềm năng cho thành công tại Pháp. Céline Dion thì cũng đã có nghe nói sơ qua về Jean-Jacques Coman, nhưng chưa biết rõ lắm về chàng ca nhạc sĩ rất kín đáo này. Nhưng khi Coman đề nghị với Céline Dion những dự tính sáng tác của anh cho riêng cô, Céline Dion đã thấy ngay sự đồng cảm trong những ca khúc đó, vì thật sự đó là những điều mà cô muốn thể hiện bằng tiếng Pháp cho khán giả ở Pháp. Thật ra thì ban đầu mọi chuyện không dễ dàng như thế. Cái khó nhất đối với Jean-Jacques Coman là thuyết phục người chồng và cũng là ông bầu của Céline Dion, René Angelil. Lập luận của Coman là nếu như khán giả Mỹ rất tán thưởng giọng ca vừa mạnh mẽ, vừa cao vút của Céline Dion, thì đối với dân Pháp, cô là một nữ ca sĩ chỉ biết gào, rống. Jean-Jacques Coman nói bóng gió rằng Céline Dion phải học hát lại, và anh đề nghị sẽ viết cho Céline Dion toàn bộ bản album cho nó có sự đồng nhất về nghệ thuật. Nhưng René Angelil không mấy tin tưởng vào chàng nhạc sĩ mà đối với ông chỉ là một người vô danh tiểu tốt, cho nên ông bèn yêu cầu để cho nhạc sĩ bản thân, cũng là người Quebec, Luc Plamondon, tham gia vào album này. Cụ thể là Plamondon sẽ viết lời cho các bài hát, còn Jean-Jacques Coman thì chỉ soạn nhạc. Dĩ nhiên là Coman đã không chịu, nhưng anh cũng không nản chí. Vài tháng sau, Jean-Jacques Coman quay trở lại đề nghị vợ chồng Céline Dion nghe thử một vài bài hát mà anh sáng tác cho cô do chính anh hát trên nền nhạc thu sẵn. Nghe đến bài Pourquoi tu m'aimes encore, Céline Dion rất xúc động, nhận ra ngày đó đúng là ca khúc nói lên mối tình của cô với René. Thế là người chồng của Céline Dion đành phải chấp nhận giao phó sự nghiệp cô vợ cho Coman. Họ bắt tay vào việc ngay. Từ những lần thâu đầu tiên trong studio, Jean-Jacques Coman đã liên tục nhắc nhở Céline Dion là cô không cần phải la thật lớn, không cần phải rung lưỡi chữ R khi hát những từ như amour, phải hát cho rõ chữ, tròn chữ, chứ chẳng cần phải phô trương giọng ca. Có như thế thì mới thu hút được khán giả ở Pháp, vốn rất coi trọng nội dung ca từ của bài hát. Rất cầu tiến, Céline Dion làm theo đúng lời của thầy Goldman. Thế là chỉ trong vòng một tuần, họ đã thâu xong toàn bộ 12 ca khúc của album mà sau này trở thành bất hủ, đó là album Deux vào năm 1995, trong đó có bài Pourquoi tu m'aimes encore và những ca khúc khác gắn liền với tên tuổi của Céline Dion ở Pháp. Chỉ trong vòng 5 tháng, The đã trở thành album kim cương, tức là bán được hơn 1 triệu đĩa vào lúc đó. Và sau đó, album này đã liên tục đứng đầu số bán trong suốt 44 tuần, với tổng cộng 4 triệu đĩa, một kỷ lục cho tới nay chưa bị phá. The cũng là dĩ nhạc tiếng Pháp đầu tiên trở thành dĩa vàng ở Anh Quốc. Tính trên toàn thế giới, The đã bán được tổng cộng 10 triệu đĩa. Nhờ album The mà Céline Dion trở thành một trong số ít tên tuổi lớn của làng nhạc Pháp, những người đã làm rạng danh tiếng Pháp ở nước ngoài qua âm nhạc. Céline Dion mô tả cuộc gặp đầu tiên với Jean-Jacques Coman như là nụ hôn đầu tiên. Tuy rằng quan hệ giữa hai nghệ sĩ này cho tới nay vẫn rất là trong sáng, Céline Dion phải lòng Jean-Jacques Coman đến mức cô tuyên bố, tôi hầu như chẳng còn muốn làm việc với ai khác. Céline Dion kể lại, theo năm tháng, quan hệ giữa hai chúng tôi đã trở nên rất thân thiết, chúng tôi cười đùa với nhau rất nhiều khi làm việc, như thế là chúng tôi đã quen nhau từ lâu, như một người anh với một người em gái. Đến năm 1997, Jean-Jacques Coman và Céline Dion gặp lại nhau trong studio để thâu album kế tiếp mang tựa đề Sinsuffisant d'Aimer. tuy không thể sánh được với album đầu tiên nhưng cũng bán được 4 triệu đĩa và bài hát chính của album cũng đã nhanh chóng lọt vào danh sách top hit thời ấy.
Je rêve son visage, décrive son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées.
Do bận trình diễn ở Mỹ, cho nên mãi đến 5 năm sau, Céline Dion mới nhờ Jean-Jacques Coleman thâu album Une fille et quatre types. Rồi đến năm 2007, họ ra tiếp album Dance. Đây là một album gồm những bài hát do các nữ nhạc sĩ sáng tác, Jean-Jacques Coleman chỉ phụ trách phần thâu âm. Do ngành dĩ nhạc gặp khủng hoảng vì nạn sao chép lậu trên mạng cho nên số bán của dĩ nhạc sụt giảm mạnh, nhưng mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ Canada và Pháp vẫn thắm thiết như ngày nào, tuy họ ít có dịp gặp nhau. Mãi đến năm ngoái, khi biết là người chồng yêu dấu René Angelil bị ung thư cuống họng, chẳng còn sống bao lâu nữa, Céline Dion đã nhờ Jean-Jacques Coleman sáng tác một ca khúc mới cho cô. Lúc đầu Goldman do dự vì anh cho rằng mình đã viết hết tất cả những gì có thể viết được cho Céline Dion rồi, bây giờ có viết thêm thì cũng chẳng có gì hay hơn. Nhưng Céline Dion nhất quyết đòi cho bằng được một sáng tác mới của Goldman, và chính cô đã đề nghị nội dung đó sẽ là một ca khúc nói về thời gian trôi qua. Cuối cùng, siêu lòng, Jean-Jacques Goldman đã dùng hết tâm trí để sáng tác lên bài hát đó mà đặt tựa là Encore un soir. Có một điều an ủi, Céline Dion là trước khi trút hơi thở cuối cùng, René Angelil đã có thể nghe được vợ hát bài Encore un soir mà Céline Dion cho là một món quà tuyệt vời nhất mà Jean-Jacques Goldman tặng cho cô. Ngay sau khi trình làng vào tháng 8 2016, ca khúc này cũng đã nhanh chóng trở thành một bài hát ăn khách ở Pháp, kéo theo thành công của album mang cùng tên. Chắc chắn là Céline Dion sẽ đưa ca khúc Encore un soir vào chương trình của chuyến lưu diễn tại Pháp từ ngày 29 tháng 6 đến 20 tháng 7 2017. Có lẽ đây sẽ là ca khúc cuối cùng của đôi nghệ sĩ đầy huyền thoại.
Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentirait ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de vous. Tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à voir. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard.
Sau đây là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, chúng tôi phát lại tạp chí nói về bánh mì của Tổng thống Pháp.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Bánh mì dài, bánh mì baguette là một biểu tượng của nền ẩm thực Pháp nói riêng và cả nước Pháp nói chung. Hình ảnh một người Pháp, từ các ông bà lão cho tới thanh niên, đi bộ trên phố với chiếc bánh mì dài trên tay. Các em nhỏ được bố mẹ bẻ cho một mẩu bánh, vừa đi vừa ăn ngon lành, không phải là một hình ảnh hiếm thấy ở Paris. Để vinh danh những người thợ làm bánh mì, hàng năm tại Paris, cứ vào mùa xuân, mỗi năm một lần, liên tục trong suốt 23 năm qua, kể từ năm 1994, cuộc thi bánh mì baguette theo kiểu thủ công, truyền thống ngon nhất Paris lại được tổ chức. Năm nay, đến hẹn lại lên, cuộc thi diễn ra vào ngày 4 tháng 5, với sự tham gia của gần 200 thợ làm bánh theo phương pháp thủ công, truyền thống. Cuộc thi do thành phố Paris phối hợp với Hiệp hội Thợ làm bánh mì, bánh ngọt thủ công của Paris và các vùng phụ cận tổ chức.
Năm nay, giải thưởng thuộc về thợ làm bánh Sami Boatour, tiệm bánh Prong ở số 193 phố Tôn Biác, quận 13, thủ đô Paris. Đây không phải là lần đầu tiên Sami Boatour tham gia cuộc thi bánh mì dài. Năm 2015, anh đã đoạt giải nhì, phần thưởng dành cho người chiến thắng cuộc thi theo thông lệ là 4.000 euro. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là tiệm bánh được cung cấp bánh mì dài cho phủ tổng thống trong vòng một năm.
Vậy là anh Sami Boatour sẽ là thợ làm bánh đầu tiên có vinh dự phục vụ bánh mì suốt năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Pháp tân cử Emmanuel Macron và cũng là vị Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp. Không những vậy, anh Sami Boatour còn được làm bánh phục vụ cho Tổng thống mãn nhiệm François Hollande trong những ngày cuối nhiệm kỳ của ông. Theo quy định của cuộc thi, người đoạt giải nhất còn được làm thành viên danh dự trong ban giám khảo cuộc thi năm sau, nhưng người chiến thắng sẽ không được phép dự thi trong vòng 4 năm sau đó. Và đương nhiên, cùng với giải thưởng, khách hàng sẽ đổ xô đến mua bánh. Uy tín của người thợ làm bánh, cùng danh tiếng, lợi nhuận của tiệm bánh sẽ ngày càng tăng. Chẳng hạn, tờ báo Le Parisien cho biết, sau khi thợ làm bánh Gibri Le Baudion ở tiệm bánh Cornier Apin, số 38 phố Abbès đoạt giải năm 2010, doanh thu của tiệm đã tăng tới 30%.
Còn anh Pascal Barion, người thắng cuộc năm 2011 thì chia sẻ. Đương nhiên là doanh thu của tiệm đã tăng. Khách hàng rất hiếu kỳ. Họ tới và hỏi mua loại bánh dài làm cho Tổng thống. Họ gọi như vậy đấy. Đó không còn là bánh của chúng tôi nữa, mà là bánh mì baguette của Tổng thống.
Venez, 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 dans la poussière de la farine, dans les bonjours à la patronne, dans le crédit sur le cahier. Venez, 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 oh, je vous fais le pain de votre pays. Le pain de votre peine, le pain du ramadan, ou celui du carême. Venez.
Hội đồng ban giám khảo gồm 15 thành viên, trong đó có 9 người hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực có danh tiếng hay đại diện cho các hiệp hội ngành nghề liên quan tới ẩm thực. Ngoài ra, còn có 6 người dân Paris được thành phố chọn làm thành viên ban giám khảo bằng cách bốc thăm trong số 400 người đăng ký. Chủ tịch ban giám khảo là trợ lý của thị trưởng Paris, phụ trách về thương mại, sản xuất thủ công truyền thống và các ngành nghề tự do. Trong ban giám khảo cuộc thi năm nay, có ông Christian Leland, chủ tịch hiệp hội AFPTS, chuyên bảo vệ và quảng bá cho các sản phẩm ẩm thực truyền thống của các vùng miền của nước Pháp. Ông Claude Marais, thợ làm fromage và chủ tịch liên đoàn các nhà sản xuất fromage của Pháp. Ông Guillaume Gomez, đầu bếp trưởng của phủ tổng thống Pháp, và anh Florian Charles ở tiệm bánh La Parisienne. Anh Florian Charles cùng với Michel Redelet đồng loạt giải thợ làm bánh baguette ngon nhất trong cuộc thi năm 2016. Những chiếc bánh mì baguette từ dự thi đều phải có độ dài 55-65 cm, nặng 250-300 g, lượng muối theo quy định là dưới 18 g cho 100 g bột mì. Mọi loại phụ gia và chất điều vị đều bị cấm. Bánh mì baguette từ dự thi được đánh giá về 5 nội dung: độ chín của bánh, mùi thơm, vị bánh, ruột bánh mì và hình dáng chiếc bánh. Mỗi nội dung được chấm điểm từ 1 tới 4, tổng điểm tối đa là 20. Ông Guillaume Gomez, bếp trưởng của phủ tổng thống Pháp, thành viên ban giám khảo cho biết.
Hình dáng bên ngoài của bánh rất quan trọng. Tôi thích bánh nướng chín kỹ. Ăn bánh chưa chín thì chẳng khác gì ăn bột sống trộn với nước. Bánh chín kỹ sẽ có màu nâu hạt dẻ. Đường khía trên mặt bánh rất quan trọng. Đó là chữ ký của thợ làm bánh. Đó không phải là phong cách mà là danh tính của bánh. Và cuối cùng phải nói tới vị giác. Tất cả đều phục vụ vị giác. Người ta không mua bánh mì để treo lên hay để trang trí rồi chụp ảnh. Trên hết, bánh mì phải thật ngon.
Anh Jocelyn Loisic đã 2 năm được xếp thứ hạng cao trong cuộc thi chia sẻ.
La farine, de l'eau, là-dessus on peut pas faire grand chose, du sel et puis un levain, levure, voilà quoi.
Rất khó để tạo ra sự khác biệt với những người khác chỉ bằng 4 nguyên liệu là bột mì, nước, một chút muối và bột nở. tất cả chỉ có từng đó nguyên liệu. Bất cứ ai cũng có thể làm bánh mì, nhưng không phải cái bánh mì nào cũng giống nhau. Có cái bánh baguette dở tới mức không thể ăn nổi, nhưng cũng có cái bánh vô cùng ngon. Lại có cái bánh ngon tuyệt hảo, cứ ăn không, chẳng cần phết bơ, đã thấy ngon rồi. Điều này khiến người ta thấy thích thú, nhất là mỗi mẻ bánh đều khác nhau, không lần nào giống lần nào.
Donc c'est cette complexité qui fait que c'est super agréable et le fait que ce soit chaque fois un produit unique.
Muốn làm ra một chiếc bánh ngon, người thợ phải toàn tâm, toàn ý vào mọi khâu trong quá trình làm bánh. Đây là điều mà anh Ami Mesem, thợ làm bánh có thâm niên 27 năm chia sẻ.
Je la suis toujours au niveau tout.
Tôi chú ý tới từng bước khi làm bánh mì, từ thời gian nướng bánh, thời gian ủ bột, tất cả mọi khâu. Tôi phải nói thật là tôi còn rất nhớ con gái tôi, vì lúc nào tôi cũng bận bịu không chỉ vì làm bánh mì, nhưng cũng có thể nói rằng bánh mì cũng như con của tôi vậy.
Kể từ khi cuộc thi được tổ chức lần đầu năm 1994 tới nay, quận 18 Paris là quận có nhiều thợ làm bánh giỏi nhất, với 8 lần đoạt giải nhất. Người chiến thắng 2 lần vào năm 2010 và năm 2015 là anh Gibril Baudion, thợ làm bánh của tiệm Grenier Apin. Lần đầu đoạt giải năm 2010, anh Gibril Baudion, người Pháp gốc Senegal, mới 33 tuổi. Anh Baudion bắt đầu làm thợ học việc ở tiệm bánh Grenier Apin vào năm 2004. Chỉ sau 11 năm, anh đã được thăng chức làm quản lý tiệm bánh và đã hai lần nắm trong tay giải thưởng danh giá mà mọi thợ làm bánh mì baguette truyền thống đều ao ước. Sau chiến thắng lần hai năm 2015, anh Gibril Baudion chia sẻ, từ lâu nay, tôi vẫn muốn thử lại vận may. Tham dự thi lần thứ hai làm tôi rất vui, nhưng thật lòng mà nói thì tôi chưa bao giờ nghĩ có thể chiến thắng thêm một lần nữa. Mặc dù tôi biết bánh mì baguette tôi làm ngon vô cùng. Thông điệp mà tôi muốn gửi tới những người muốn đi theo nghiệp làm bánh mì theo kiểu thủ công, truyền thống là các bạn hãy cứ làm việc, phải thật kiên trì, rồi sẽ tới ngày các bạn được nhận phần thưởng xứng đáng. Theo anh Florian Charles, đồng giải nhất cuộc thi năm 2016, cuộc thi là một biểu tượng cho nghề thủ công truyền thống của nước Pháp.
Nghề làm bánh mì là nghề tiêu biểu cho các giá trị của nước Pháp. Đối với người nước ngoài, bánh mì là một biểu tượng thực thụ của nước Pháp. Vì thế, cần đề cao giá trị nghề làm bánh mì kiểu thủ công truyền thống. Đó là một nghề vất vả nhưng đầy đam mê.
Còn anh Pascal Barillon, người thắng cuộc năm 2011 thì phát biểu, chúng ta đã có nhiều phóng sự. Nhiều chương trình truyền hình phát khắp nơi trên thế giới. Chúng ta giới thiệu bánh mì, đó là di sản của chúng ta. Bánh mì dài, một loại bánh được người dân Pháp ăn hàng ngày, quả đúng là một biểu tượng của nước Pháp. Với niềm đam mê, tài năng của những người thợ làm bánh mì thủ công truyền thống như anh Gibril Baudion, anh Ami Mesem, hương vị thơm ngon đậm chất Pháp của chiếc bánh mì baguette sẽ luôn là niềm tự hào của người dân nơi đây.
Manger du pain, manger du pain, manger du pain.
Le sel donne un goût au pain, et l'amour goût à la vie. L'amour c'est le pain de la vie. Sans amour le cœur meurt de faim. L'amour c'est comme le pain. En manger trop à sa vie, mais jusqu'au bout de la vie, il en faut soir et matin.
Manger du pain,
manger du pain, c'était la chanson bien.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tin tặc tấn công trên toàn cầu, 99 nước bị ảnh hưởng. Pháp, Anh, Mỹ, Nhật khởi động trở lại đợt tập trận tại đảo Guam. Tại Pháp, đảng cánh trung thỏa thuận với ông Macron về danh sách ứng cử quốc hội. Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc cựu giám đốc FBI im lặng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Sau đó chúng tôi phát lại các mục điểm tuần báo, thế giới đó đây, góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.